hãy gầy coi sự đầu hàng của tôi là một hành động nhục nhã, một sự yếu hèn, không thể tha thứ được. Nó bảo, chỉ có một bước nữa là đến thành công, nhưng đến phút chót tôi đã làm hỏng bét hết. Nó dẫn lời của La Fontaine, tình yêu, khi ngươi nắm lấy ta, ta có thể nói, vĩnh biệt khôn ngoan, để kết luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được. Nó cứ cằn nhằn suốt khiến tôi điên tiết. Dẹp mày đi! Nó vặt lại. Dẹp mày thì có, đồ con lừa. Tao là con lừa, kể tao. Yêu mà cứ như ăn cướp, lúc nào cũng muốn vung tay ra là có ngay. Chứ nghe theo mày có mà toi sớm. Toi cái gì? Làm gì mà toi được? Thì toi mất việc ăn chứ toi cái gì? Mày nói nó liếc tao, vậy mà tao nhìn qua cả buổi, đâu có thấy nó liếc cái nào. Nó cứ nhìn chăm chăm lên bảng không à. Mày không biết cóc khô gì hết. Saint-Exupéry đã nói, yêu có nghĩa là không nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Mày nhìn lên bảng, nó cũng nhìn lên bảng. Vậy, đúng là cùng nhìn về một hướng rồi. Sự pha trò của nó khiến tôi phì cười. Nói như mày á. Tao chán mày quá, nếu mày nghe theo tao á thì... Lần này tôi chẳng buồn cãi lại nó. Tôi nói giọng rầu rĩ. Tao mà xa nó một cái, nó sẵn sàng xa tao liền mẹ ơi. Thấy tôi xìu như bún, hãy gầy đầm lây sự bi quan của tôi, nó triết lý. Tụi con gái là vậy á, chẳng bao giờ chúng thấy những điều mình làm cho chúng, mà chỉ thấy những điều mình không làm. Đúng là câu nói của hải gầy sâu sắc, dễ sợ. Nó thuộc của một triết gia nào rồi. Nhưng điều đó bây giờ không làm tôi quan tâm. Tôi đang chìm đắm trong một nỗi muộn phiền man mác. Hải gầy phá tan sự im lặng bằng cách sửa lại thế ngồi và tuyên bố một cách nghiêm trang. Không thể kéo dài tình trạng này được. Mày nói gì? Tình trạng nào? Thì tình trạng của mày hiện giờ đó. Yêu mà không biết người ta có yêu lại không? Graham Greene đã phê phán rồi. Cái cảm giác không rõ ràng, không chắc chắn là điều đáng sợ nhất đối với một người đang yêu. Bằng mọi giá, mày phải thoát ra khỏi cái tình trạng nguy kịch này. Cái thằng nói thì hay, lý luận của nó bao giờ cũng có các câu danh ngôn bảo trợ, nhưng làm thì dở ẹt, đụng đầu hỏng đó. Chắc nó lại nghĩ ra một trò ma mảnh nào rồi và sắp sửa xúi tôi thực hiện. Mặc dù chẳng còn mấy tin tưởng vào nhà quân sư quạt mo này, tôi vẫn phải bám vào nó như bám vào chiếc phao duy nhất. Tôi hỏi, thoát ra bằng cách nào mày? Hải gầy đáp tỉnh, viết thư. Tôi thất vọng, tưởng gì lại điền vô chỗ trống hoặc đánh dấu chéo vào ô thích hợp chứ gì. Hải gầy lắc đầu ngoài ngoại. Không phải, mình không có chơi trò đó nữa. Tao nói viết thư là viết đàng hoàng kìa. Viết đàng hoàng hả? Đàng hoàng là sao? Thì viết thư như người ta thường viết á. Việc an yêu dấu, anh viết cho em những dòng này trong một chiều mưa tầm tã. Tôi nhếch mép. Mấy bữa nay trời đâu có mưa ở đâu. Thì tao chỉ nói ví dụ vậy thôi. Nhưng dù trời nắng, người ta vẫn thường nói là trời mưa cho nó thêm ướt át. Có khi thư viết đầu tuần người ta vẫn đề là chiều buồn thứ bảy cho có vẻ mơ mộng đó mày. Muốn cho việc an xúc động mày có thể viết. Anh viết những dòng này trên giường bệnh. Tôi gạt phắt. Mày đừng có trù ẻo tao. Tao chỉ gợi ý vậy thôi. Còn viết sao thì tùy mày. Ý kiến của hải gầy khiến tôi phần dân quá xá. Tôi lại hỏi, có nên không mày? Nên quá đi chứ. Những gì không thể bày tỏ bằng lời thì người ta viết thư. Xưa nay vẫn vậy. Mà những chuyện như thế này thì tụi con gái khó mở miệng lắm á. Mình phải tạo điều kiện cho tụi nó phát biểu chứ. Tao nghĩ là Việt An đang ngày đêm chờ thư của mày. Có khi nó đã viết sẵn một lá thư rồi. Cũng không chừng á. Bây giờ mày chỉ cần gửi thư qua là nó gửi thư lại liền.
Ờ ha, biết đâu được. Tôi hồi hộp. Nhưng mà dù sao, Việt An cũng là con gái, nó nhút nhát. Giả lại, tao cũng chưa nói gì mà.
Tôi suy nghĩ, có khi Việt An yêu tôi, nhưng lại tưởng tôi chỉ coi nó như bạn thân, nên nó không thổ lộ sợ quê. Còn nếu trong dạng nhất nó không yêu tôi, thì sau khi nhận thư tôi, nó sẽ trả lời cho tôi biết, để tôi khỏi phải mất công hy vọng hão huyền. Đằng nào cũng tiện. Thấy tôi nghĩ ngợi lâu lắc, Hải gầy nóng ruột.
Sao? Viết thư không?
Tôi ngần ngừ.
Tao chỉ sợ nó đưa cho tụi con Hồng Hoa, con Chiêu Minh đọc ấy thì...
Mày đừng có lo. Nếu nó yêu mày, nó sẽ không đem thư mày ra bêu ríu trước thiên hạ. Nếu nó không yêu thì có thể nó sẽ không nhận thư.
Hả? Mày nói gì? Nếu nó không nhận thư thì sao?
Thì thôi chứ sao, mày đừng có mơ đến nó nữa.
Nhưng mà mày yên chí đi, tao tin chắc là Việt An sẽ nhận. Nó yêu mày mà.
Thôi đi mẹ ơi, toàn là nói xạo không à.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy khoái khoái.
Suốt ngày hôm đó, tôi và Hải gầy hè nhau soạn thảo lá thư tình của tôi. Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi, Hải gầy lúc nào cũng muốn viết thật văn hóa bay bướm, nhưng tôi lại sợ Việt An cho tôi nói xạo. Ngày câu đầu tiên, hai đứa đã hụt hạt nhau, Hải gầy bảo viết, Việt An yêu quý, cho nó trữ tình, tôi không chịu.
Thôi đi mày, ai lại viết là yêu quý, làm như nó yêu tao từ đời kiếp nào rồi á.
Nhưng đây là tình cảm của mày. Mày muốn gọi gì thì mày gọi chứ.
Thôi, mới mở đầu mà đợp một phát, yêu quý liền tao thấy sổ sàng quá.
Chớ mày nói không yêu quý thì là cái gì?
Thì là Việt An thân mến thôi.
Mày nói gì kỳ vậy? Thân mến? Thân mến thì nói làm gì? Yêu người ta mà gọi là thân mến. Mày viết vậy nó tưởng mày chửi nó đó. Mày viết Hải gầy thân mến thì còn được, chứ ai lại Việt An thân mến bao giờ đâu.
Thôi 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 mẹ ơi, chứ chữ yêu quý kỳ lắm, không được.
Thì hay là mày đổi thành yêu thương đi.
Mày nói chuyện yêu thương thì có gì khác yêu quý đâu.
Bàn tới bàn lui một hồi, chúng tôi đành phải chấp nhận giải pháp dung hòa, Việt An thân thương. Tôi giữ được chữ thân, Hải gầy giữ được chữ thương. Giả lại, chữ thân thương nó không lộ liễu như yêu thương, mà cũng không xa cách như thân mến. Nó kết hợp nhuần nhuyễn cả tình yêu lẫn tình bạn. Nói một cách chính xác, nó báo hiệu một sự nhảy vọt từ tình bạn qua tình yêu. Có nghĩa là đợi đấy. Đi vào phần nội dung, chúng tôi càng cãi nhau kịch liệt. Hải gầy cứ bắt tôi kêu Việt An là em, cho nó tình tứ. Tôi không chịu, tôi cứ kêu Việt An là Việt An, như thường ngày tôi vẫn xưng hô. Gọi Việt An là em, tôi thấy nó có vẻ phạm thượng thế nào. Rốt cuộc Hải gầy đành phải nhượng bộ, nó cho phép tôi gọi Việt An bằng tên. Nhưng tới đoạn sau, nó khăng khăng đòi tôi chép nguyên văn câu. Mới ngày đầu gặp Việt An, tôi đã thấy lòng mình xao xuyến. Tôi cắn viết, do dự.
Không được mẹ ơi, viết vậy nó cho tao là đồ bợp chợp lửa rơm.
Mày nói bậy, sao lại lửa rơm? Mày xao xuyến dài dài tới bây giờ, chứ có phải chỉ xao xuyến một lần thôi đâu. Viết vậy không có gì quá đáng hết á.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, thấy nó nói cũng có lý, bèn chép câu đó vô. Cứ như vậy, vừa cãi nhau, vừa viết thư, xé bỏ gần nửa cuốn tập, cuối cùng chúng tôi cũng sáng tác xong lá thư. Tôi thở phào đặt viết xuống bàn và lấy tay quệt mồ hôi trán.
Giờ tính sao đây mày?
Thì gửi đi chứ làm sao?
Ai gửi? Thì ai yêu nấy gửi. Thằng này hỏi lạ à nghe.
Ôi mày ơi, tao không dám gửi đâu. Tao ngại lắm.
Mày không gửi thì dục vô thùng rác. Thiếu gì cách giải quyết.
Phớt lờ sự châm chọc của Hải gầy, tôi nhìn nó cầu cứu.
Hay mày gửi giùm tao đi.
Ê, đâu được mày. Tao gửi giùm, nó tưởng tao yêu nó. Nó yêu lại tao thì kẹt à.
Mày đừng lo, Việt An không có yêu mày đâu.
Biết đâu được mày, đừng khi dễ tao mày.
Tôi hắng giọng. Vậy là mày bằng lòng rồi hăng?
Bằng lòng cái con khỉ. Mày làm lừa một mình chưa đủ, mày tính bắt tao làm lừa theo mày hả?
Khi Hải gầy bực mình, giăng con khỉ, tức là nó đã chịu nhượng bộ. Tôi hớn hở gấp lá thư cho vào phong bì và dán kín lại. Ngày hôm đó, những câu thơ của Xuân Diệu cứ phảng phất trong đầu tôi. Xuân Diệu làm thơ thật hay, nhưng lần này tôi không dám chép vào tập, tôi chỉ ngâm khe khẽ.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, anh cho em kèm với một lá thư, em không lấy và tình anh đã mất, tình đã cho không lấy lại bao giờ.
Những câu thơ thật buồn, nhưng chắc không phải dành cho tôi. Nhà thơ Xuân Diệu đâu có biết tôi.
Tiểu Ly đã hết sốt và đi học lại bình thường. Vết thương trên trán nó đã lành nhưng để lại một vết sẹo. Cũng may là vết sẹo nằm sát phía trên, chứ nếu nó xích xuống gần con mắt thì không sao che giấu được. Tiểu Ly nói với tôi.
Em sẽ để tóc dài, che vết sẹo.
Tôi gật đầu. Che lại đi. Trong vết sẹo xấu xấu làm sao á.
Tiểu Ly buồn buồn. Nhưng phải vài tháng nữa, tóc em mới đủ dài.
Mày không làm cho nó dài lẹ hơn được hả?
Sao mà làm được?
Thôi, không được thì thôi. Từ đây tới đó tao không nhìn vô trán mày nữa. Mỗi khi trò chuyện với mày, tao chỉ nhìn từ mắt trở xuống thôi, được chưa?
Nói vậy nhưng mỗi khi giáp mặt Tiểu Ly, tôi không làm sao kìm được ý muốn nhìn vô vết sẹo của nó. Vết sẹo thoạt đầu màu đen, dần dần ngã sang nâu, mỗi ngày mỗi bợt hẳn đi, và cuối cùng chỉ còn là một vệt thẫm nhờ nhờ, nếu không nhìn kỹ, khó mà biết. Dù vậy Tiểu Ly vẫn không bỏ ý định để tóc dài. Điều đó càng ngày càng trở thành một ước muốn tha thiết của nó, như một nỗi ám ảnh. Cứ cách khoảng vài ngày, Tiểu Ly lại hỏi tôi.
Anh coi tóc em có dài thêm chút nào không?
Tôi ngắm nghía thật kỹ, rồi lắc đầu.
Tao thấy nó cũng vậy à, y như bữa trước á.
Y như sao được mà y như? Anh nhìn kỹ đi. Có dài ra một tí xíu phải không?
Và tôi lại nhìn kỹ một lần nữa, vẫn chẳng thấy có gì khác cả. Tuy nhiên, tôi không muốn làm Tiểu Ly thất vọng, nên làm bộ gật gù.
Thì hình như nó có dài chút xíu, nhưng mà chỉ có một chút xíu thôi.
Mặt Tiểu Ly rạng rỡ hẳn lên, nó trách tôi.
Thấy chưa? Hồi nãy, anh không chịu nhìn kỹ gì hết.
Thì hồi nãy tao quên nhìn kỹ.
Tiểu Ly không biết tôi nói xạo. Nó móc túi,
lấy cho tôi một cây kẹo.
Ở đâu vậy mày?
Hôm qua mẹ cho em 2 cây, em ăn 1 cây, còn 1 cây em để dành cho anh đó.
Tôi bóc lớp giấy, định bỏ cây kẹo vào miệng, nhưng không hiểu sao đến phút chót, tôi lại cắn cây kẹo làm đôi. Tôi ăn 1 nửa, nửa kia đưa cho Tiểu Ly.
Phần mày nè.
Thôi anh ăn đi, hôm qua em ăn rồi.
Thì mày cứ ăn đi, chuyện hôm qua nói làm chi.
Tôi dúi nửa cây kẹo vào tay nó. Tiểu Ly mỉm cười, nó cầm lấy nửa cây kẹo với vẻ ngạc nhiên sung sướng. Có lẽ lần đầu tiên nó thấy tôi tử tế trong chuyện ăn uống. Từ trước đến giờ, tôi luôn dành ăn với nó, và lý lẽ của tôi bao giờ cũng chính đáng.
Mày súng răng, không nên ăn nhiều kẹo đâu.
Những lúc ấy, Tiểu Ly không làm sao cãi lại tôi. Nó chỉ biết ngồi nghển cổ, nhìn tôi ăn phần kẹo của nó với đôi mắt rưng rưng. Vì vậy, hôm nay tự dưng thấy tôi trở nên đàng hoàng, chắc Tiểu Ly lạ lùng lắm. Nó đâu có biết, từ khi nó ốm đến nay, đã có một sự thay đổi lớn lao xảy ra trong con người tôi. Sự thay đổi, chính tôi cũng không rõ nguyên cớ, chỉ biết nó đem lại cho tôi một nỗi dịu dàng mênh mông và không màu sắc. Tôi chẳng còn buồn bắt nạt Tiểu Ly. Tôi không còn cảm thấy thích thú khi làm khổ nó nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn đem lại cho Tiểu Ly những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ. Tôi muốn thấy nó vui vẻ suốt ngày như một con chim sâu lách chách, không bị té chảy máu, không bị ốm liệt giường, không những giọt nước mắt. Những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy tôi mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt. Lợi Sức vẫn còn căm tôi chuyện bữa trước, giờ ra chơi nó không thèm giữ dép cho tôi nữa. Tôi hứa trả công nó 2 viên bi, nó cũng không chịu giữ, nó nhất định tẩy chay tôi. Tôi đành phải nhờ Tiểu Ly giữ giùm. Tiểu Ly không giữ dép chuyên nghiệp như Lợi Sức. Giờ ra chơi, nó vẫn tót ra ngoài chơi nhảy dây, đánh chuyền với tụi con gái. Đi đâu, nó cũng xách đôi dép của tôi theo kè kè bên cạnh. Thấy vậy, Lợi Sức càng tức, tức cả tôi lẫn Tiểu Ly, nhưng nó chẳng làm gì chúng tôi được. Thế là nó giở trò giở mồm. Một hôm tôi và Tiểu Ly đang trên đường về nhà, Lợi Sức từ đâu phía sau chạy vù qua, miệng la thật to.
Con gái chơi với con trai, thế nào cũng đẻ ra vài đứa con.
Tôi nghiến răng, chửi.
Đồ mất dạy.
Và co giò đuổi theo, nhưng Lợi Sức chạy nhanh như ngựa. Tôi rượt theo một quãng, thấy khoảng cách giữa tôi với nó mỗi ngày một xa, bèn đứng lại thở dốc. Lát sau Tiểu Ly đi tới thấy tôi, nó mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác. Tôi lặng lẽ đi bên cạnh nó. Đã mấy lần tôi định mở miệng nói chuyện với Tiểu Ly, nhưng nghĩ đến cái câu mất dạy của thằng Lợi Sức, tự nhiên tôi đâm ra rụt rè. Từ đó đến khi về tới nhà, tôi chỉ nói với Tiểu Ly được mấy câu.
Rồi mày coi, tao sẽ đánh nó một trận nhừ xương.
Nghe đánh lộn, Tiểu Ly sợ hãi, can.
Thôi, anh đừng có đánh lộn với nó.
Lần này tao sẽ đánh, mày đừng có can.
Thôi mà, em sợ lắm.
Mày sợ thì đứng ngoài, nhào vô như bữa trước, bể đầu ráng chịu.
Nhưng tôi vẫn chưa trả thù Lợi Sức được. Vào lớp, tôi không dám gây sự với nó, sợ bị phạt. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Lợi Sức vẫn tỉnh bơ, mặt nó cứ nhờn nhờn, ngó dễ ghét. Nó thừa biết là trong khuôn viên nhà trường, tôi không dám làm gì nó. Mà tôi cũng không dám đánh nhau trước cổng trường. Đi một khoảng xa, tôi mới quay đầu nhìn lại phía sau. Nhưng Lợi Sức đã biến đầu mất tăm. Tôi quay tìm 2-3 lần mà vẫn không thấy nó. Trong khi tôi đinh ninh lợi sức đã ra về trước, không thèm cảnh giác nữa, thì nó lại từ phía sau chạy vụt qua và vẫn châm chọc hai đứa tôi bằng cách rống lên cái câu bậy bạ kia. Tôi tức nổ đom đóm mắt, nhưng lần này tôi không thèm đuổi theo nó. Tôi biết có đuổi cũng chẳng kịp. Chạy một quãng thấy tôi không đuổi theo, lợi sức quay đầu lại và đưa tay lên mũi ngoe ngoẩy chọc quê tôi. Tôi mím môi, hầm hè trong bụng. Rồi mày sẽ biết tay tao. Nhưng tôi vẫn chưa tóm được lợi sức. Giờ ra về nó lẫn nhanh như chạch, và cứ thừa lúc tôi lơ đễnh, nó lại phóng dèo qua mặt và dở giọng đểu cán. Nó cứ lặp đi lặp lại cái trò bỉ ổi đó khiến Tiểu Ly đâm ngại đi chung với tôi. Dù không biết chính xác, nhưng tôi vẫn có cảm giác là dạo này dọc đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Tiểu Ly cố tình bước nhanh hơn tôi. Cứ đi chung một hồi, bất giác tôi phát hiện ra Tiểu Ly đã ở phía trước. Tôi vội rảo bước theo, nhưng một lát tôi lại thấy mình đang lẻo đẻo đằng sau. Nếu như trước đây tôi đã cự nữ Tiểu Ly và ra lệnh cho nó đi song song với tôi, nhưng dạo này không hiểu sao tôi bỗng đâm ra ngại ngùng, bẽn lẽn, như thể tôi không còn là tôi nữa, như thể một người nào đang sống thay tôi. Rồi tới một hôm, trên đường về, Tiểu Ly lại rảo bước lên trước. Tôi nảy ra một ý định. Thay vì đuổi theo nó, tôi cố tình đi thật chậm. Đến khi Tiểu Ly đã đi cách tôi một quãng khá xa, tôi chạy vụt vào một bụi rậm ven đường và núp kỹ trong đó. Một lát sau, Tiểu Ly mới phát hiện ra sự mất tích của tôi. Nó đứng lại, giáo giác nhìn quanh. Từ trong bụi cây tôi nhìn rõ vẻ ngơ ngác và hoảng hốt của Tiểu Ly. Nó kêu tên tôi 2-3 lần, giọng đầy lo lắng, nhưng tôi nghiến răng không đáp. Tôi còn phải chờ tóm cho được lợi sức. Đúng như tôi nghĩ, chừng 10 phút sau lợi sức lù lù dẫn xác đến. Thấy Tiểu Ly đứng một mình, nó có vẻ ngạc nhiên và đi chậm lại. Khi bước ngang qua bụi cây tôi nấp, cặp mắt nó láo liền ánh lên vẻ nghi ngờ. Nhưng trước khi lợi sức hiểu ra chuyện gì, tôi đã nhanh nhẹn xông ra, ôm cổ nó giật xuống đất. Vì không kịp đề phòng, lợi sức bị tôi giật ngã dễ dàng. Tôi cởi lên người nó, đấm túi bụi, vừa đấm vừa la.
Cho mày hết nói bậy nè! Cho mày hết mất dạy nè!
Nhưng lợi sức vốn khỏe hơn tôi. Sau đòn phủ đầu của tôi, nó dùng dãy chòi đạp một hồi và dùng dậy được. Đến lượt tôi bị nó cởi lên người và bị nó dán những quả tối tăm mày mặt. Lợi sức nặng như một bao gạo. Nó ngồi lên bụng tôi. Tôi đã hết muốn thở. Đã vậy nó còn nhúng lên nhúng xuống, miệng la.
Cho mày hết đánh lén nè! Hết đánh lén ngang!
Tôi nghiến răng chịu đòn, thỉnh thoảng dùng tay đánh trả được mấy cái, nhưng chẳng hề hấn gì lợi sức. Trong lúc tôi đang có nguy cơ trở thành món chả cá dưới tay lợi sức, thì Tiểu Ly chạy lại.
Buông ra, không được đánh lộn.
Tiểu Ly càng la, lợi sức càng giả tôi. Thấy vậy, Tiểu Ly mếu máo.
Ngày mai, em mé cô cho mà coi.
Lợi sức đang say máu, nó gầm ghè.
Cho mày mét luôn.
Bất thần Tiểu Ly xông vào ôm chặt lấy lợi sức và cắn cho nó một phát vào lưng. Lợi sức nhảy chồm lên nhăn nhó.
Ui da, đau quá.
Thừa cơ, tôi vùng dậy hất lợi sức qua một bên và lật người lại nằm đè lên nó. Lần này tôi ngồi lên bụng, Tiểu Ly ngồi lên chân, lợi sức hết đường cựa quậy. Biết không thể xoay chuyển tình thế được, lợi sức hết hàm đánh trả, nó chỉ đưa hai tay lên mặt đỡ đòn. Khi nỗi tức giận đã vơi đi, thấy lợi sức nằm sụi lơ, tôi đâm chán, hỏi nó.
Mày hết nói bậy chưa?
Lợi sức xìu như bún.
Hết rồi.
Thiệt không?
Thiệt.
Mày thề đi.
Thề.
Thề sao?
Tao thề. Đứa nào nói bậy, ra đường xe cán.
Lợi Sức thề xong, tôi và Tiểu Ly liền buông nó ra. Kể từ hôm đó, Lợi Sức không bao giờ dám đụng đến hai đứa tôi nữa. Sau trận hỗn chiến, quần áo của tôi nhàu nát, lấm lem, nhưng điều đó không đáng sợ bằng vết bầm trên mắt. Nhìn vết bầm này, mẹ tôi sẽ biết ngay là tôi đánh lộn, và rất có thể ngoài trận đòn của Lợi Sức, tôi sẽ được mẹ tôi bổ sung thêm một trận đòn khác. Nhưng những nỗi đau nhỏ nhoi này thật không thấm gì so với nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng tôi. Khi cái bóng đen giữa tôi và Tiểu Ly thật sự biến mất, và cái chiến công bất đắc dĩ kia đã khiến chúng tôi gắn bó với nhau hơn.